Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn.
Các anh các chị ơi, hôm nay mời các anh các chị nghe một câu chuyện gọi là Người Nữ Tu Anh Hùng. Chúng ta không phải chỉ có đọc chuyện các thánh thôi, hay là đọc chuyện các tội nhân thôi, hay là đọc chuyện những tâm hồn được ơn Chúa trở lại từ đạo khác hay là từ cái giáo phái khác, tình tự quê hương hay là những câu chuyện về những cuộc đời bất hạnh vân vân. Mà chúng ta còn đọc những cái câu chuyện nêu gương tông đồ và truyền giáo cho mình nữa. Và sở dĩ em đọc chuyện này hôm nay là vì sao? Là vì chúng ta vừa viết xong chuyện về Thánh Francisco Xavier truyền giáo. Ngay sau chuyện của Ngài là tới chuyện của cái người nữ tu anh hùng này. Lý do em đọc cái câu chuyện này sau chuyện của Thánh Francisco Xavier nữa, nó lại là như thế này. Là chúng ta biết được là nước Việt Nam chúng ta bắt đầu được truyền giáo từ thế kỷ thứ 16. Lịch sử của giáo hội công giáo á, thì trong 117 vị tử đạo chỉ có 96 người thuần Việt Nam, còn 21 người nữa là ngoại quốc, 11 vị dòng Đa Minh Tây Ban Nha và 10 vị là người Pháp thuộc hội thừa sai Pale. Ngoài ra không hề có một nhân vật dòng tên nào trong cái danh sách tử đạo hết. Nhưng mà theo lịch sử truyền giáo của Việt Nam á, lại có một vị dòng tên ở trong đó. Các anh các chị biết là ai không? Một vị mà mình phải mang ơn, văn học sử Việt Nam phải mang ơn, đó là Cha Đắc Lộ, là vị đã sáng tác ra chữ quốc ngữ của chúng ta. Cha Đắc Lộ là dòng tên đó các anh các chị ạ. Đó nên sau cái chuyện về Thánh Francisco Xavier truyền giáo, quan thầy của các sứ truyền giáo trong đó có Việt Nam chúng ta, thì chúng ta đọc đến câu chuyện Người Nữ Tu Anh Hùng. Và câu chuyện này đọc trong cái mùa vọng cũng rất là thích hợp nữa. Bởi vì mùa vọng là mùa chờ đón Chúa Cứu Thế. Vậy thì bây giờ ai chờ đón Chúa Cứu Thế đây? Nhân loại. Mà nhân loại thì đang như thế nào? Thì đang lầm than khốn khổ vì tội lỗi và đau khổ chết chóc, đúng không? Vậy thì những cái người mà được vị nữ tu anh hùng này phục vụ, đó là những người cùi. Mà những người cùi chúng ta biết được là chính tội nhân chúng ta sau nguyên tội trở thành cùi hủi rồi. Bởi vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, tương tự như Thiên Chúa, thì lúc bây giờ đã bị méo mó rồi, bị nguyên tội làm cho méo mó rồi, không còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa, trở thành cùi hủi trước mặt Chúa rồi. Bởi thế nên cần phải được Chúa đến chữa lành. Chúng ta thấy không? Do đó nên cái mùa vọng này nó cũng thích hợp với lại những cái câu chuyện như thế này. Và vì thế nên em đọc cho các anh chị nghe. Mà cái câu chuyện này ấy, được viết từ hồi mùng 5 tháng 3 2006. Có nghĩa là trước khi gia đình em tới thăm sơ này và cái chỗ đó, đó là trại Phong Di Linh. Lần trước em đã đọc cho anh ấy chị nghe những cái gì mà em viết về sơ này rồi. Đó là sơ Mậu, sơ Mai Thị Mậu. À, cái câu chuyện này nó được bắt đầu như thế này.
Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời trầm hư. Như mục tử kiếm tìm con chiên lạc. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con bát thương xem mọi người là con tim cao cả yêu người như Chúa đã. Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã.
Sơ Mai Thị Mậu bảo rằng thời trẻ bà đến cao nguyên Di Linh này như thế nào thì mai này khi ra đi cũng như thể ấy. Tình yêu thương những con người bất hạnh là cái duy nhất bà cần. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng nói rằng Sơ Mậu phải phong 3 lần anh hùng mới xứng đáng. Và đây là những gì mà tác giả của bài viết đã viết về Sơ. Cao nguyên Di Linh bạt ngàn cà phê đã là vùng đất dung nạp sớm nhất những con người bất hạnh mắc bệnh phong. Cái cõi riêng ấy đã tồn tại suốt gần 80 năm qua. Thật khó hình dung khu dân cư thanh bình, sạch sẽ, ẩn dưới cây xanh, với đường đi lối lại, uốn lượn và được trồng nhiều hoa này lại là một trại phong nổi tiếng đã có từ năm 1927. Làng Cùi, cái tên chỉ còn trong quá khứ ấy, gồm nhiều nóc nhà rải rác, nhấp nhô trên nhiều cung bậc của khu đồi rộng chừng 40 hectare thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng. Ngôi làng đặc biệt ấy chỉ cách thị trấn Di Linh một thung lũng trồng lúa nước chừng 500m theo đường chim bay, nhưng là một thế giới khác hoàn toàn với những sôi động ngoài kia. Dân làng có đủ mọi lứa tuổi, nhiều gia đình có lẽ đã trải qua đến 3-4 thế hệ chung sống tại đây. Trên những khoảng sân có những ông lão, bà cụ đang trầm tư ngồi. Đây đó là 2-3 người đàn bà đang cho lũ trẻ ăn cạnh cầu thang, dưới những mái nhà mang phong cách kiến trúc pha trộn biệt thự kiểu Pháp với nhà sàn Tây Nguyên. Trong những căn nhà trên đỉnh đồi, khu điều trị bệnh, những người bệnh đang được chẩn trị, chăm sóc chu đáo. Lại có một khu khác cho người bệnh đã giảm tịnh dưỡng. Còn ven các sườn đồi, quanh các mái nhà là những mảnh vườn cà phê nho nhỏ đang ra bông trắng ngào ngạt hương, với khá nhiều dân làng đang canh tác. Cũng không khó nhận ra khu khám chữa bệnh, khu phục hồi thể hình cho bệnh nhân, rồi trường mẫu giáo, nhà ăn, và có cả một nghĩa trang riêng của làng với hàng ngàn nấm mộ. Dưới chân đồi, ngay vào làng là tấm bảng ghi Trung tâm điều trị phong Di Linh, chỉ rõ cái cộng đồng cư dân ở đây. Nhưng ở đây tôi còn gặp những người khỏe mạnh, đã hết bệnh, vẫn chung sống với người đang bệnh. Tôi còn biết có người không hề mắc bệnh, vẫn lập gia đình với người từng bị bệnh, nhưng đã được chữa trị và con cái họ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Người ta cũng kể với tôi về những mối tình đi đến hôn nhân giữa những cô gái Kinh với chàng trai người thiểu số Khò ngay tại ngọn đồi này, hay những chàng trai sống bên ngoài làng phong yêu và cưới các cô gái trong làng, người nữ tu anh hùng. Làng phong Di Linh trong quá khứ gắn với ông Tây bác ái nhân từ John Baptist Cassis. Năm 1973, khi ông mất đi, trách nhiệm điều hành ngôi làng bỗng chốc đặt lên vai Sơ Mai Thị Mậu. Khi ấy vừa 32 tuổi và đã sống ở làng được 5 năm. Thế là người nữ tu trẻ tuổi đến từ Sài Gòn tiếp tục công việc đầy vất vả khó khăn, chữa trị bệnh, chăm nom những công dân của làng. Trong những năm chiến tranh ác liệt, khó ai bình tâm để chú ý đến những người mắc bệnh phong, thân tàn ma dại ở vùng cao hẻo lánh. Nhưng Sơ Mậu vẫn tiếp tục tìm kiếm trên cao nguyên Lang Biang những người mắc bệnh để đưa về ngôi làng cô quạnh trên ngọn đồi. Những năm đầu, từ 1968, khi mới đặt chân lên đây, người nữ tu đã trải qua trường y ấy. Tâm nguyện như thế này: nếu không được cứu kịp thời, chắc chắn những con người bất hạnh ấy sẽ chết trong quằn quại đớn đau một cách oan uổng giữa rừng. Có lúc bà đi một mình, có lúc đi cùng với người phiên dịch tiếng Kho. Trên vai họ là những chiếc gùi đựng gạo, muối, rau xanh, thuốc men. Ai mắc bệnh nhẹ, bà chữa trị ngay tại buôn làng. Người bệnh nặng được đưa về làng Phong để điều trị nội trú. Không ít buôn làng khi ấy vẫn còn sống trong tình trạng bán khai. Người dân lại tự kỷ, sợ người lạ, nên nhiều bệnh nhân thấy sơ mộng là bỏ chạy. Bởi phần lớn bệnh tật, bà con làng buôn đều đổ cho con ma lai, huống chi thứ bệnh tàn phá cơ thể khủng khiếp như vậy. Và hễ ai mắc bệnh Phong là bị đuổi khỏi làng, vì lũ làng cho rằng đã có liên lụy với con ma hoặc đã thành ma rồi. Muốn cứu họ, sơ mậu phải tìm vào trong những khu rừng biệt xứ kia, lúc đi bộ, lúc đi xe đạp, rồi xe Honda, có khi phải lên tận vùng Lăng Hanh, thì sơ phải nhảy xe đò Sài Gòn Đà Lạt. Bà kể, có một lần trên đường đi Sài Gòn, xe nghỉ trưa để ăn ở Định Quán, bất chợt thấy nhóm người lam lũ ở quanh đó, mà bà dễ nhận ra dấu hiệu của bệnh Phong trên thân thể của họ. Thế là ngay khi trở lại Di Linh, bà đã đánh xe xuống Định Quán, đưa họ lên Di Linh chữa trị. Cứ thế cho đến nhiều năm sau, khi không còn đủ sức để băng rừng, thêm công việc cần phải giải quyết hàng ngày tại làng Phong quá nhiều, mà bà mới thôi đi, tập trung điều hành mọi hoạt động chữa trị bệnh, tổ chức cuộc sống cho dân làng. Trong số những con bệnh, có người khi lành bệnh đã xin ở lại luôn nơi đây, bởi với họ, bây giờ ngọn đồi cô quạnh này thật ấm áp ân tình. Dành trọn cuộc đời cho những bệnh nhân của làng Phong Di Linh, sơ mậu không hề ngại va chạm ngay cả những vết lở loét trên cơ thể họ. Bà còn chăm nom giấc ngủ, lo từng bữa ăn hàng ngày cho họ. Trái gió trở trời đau nhức cơ thể, họ cũng gọi bà. Một phụ nữ nào đó trở dạ sinh con, vẫn cứ phải có bàn tay mẹ mậu. Hay có ai đó qua đời, cũng bà lo tang ma. Con cái những người dân làng đi học, mọi thứ giấy tờ, thủ tục cần cho chúng cũng đến tay bà. Người ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi mà ngay từ năm 1973, bà đã nghĩ đến quỹ đất dành cho người khi hết bệnh, sinh con đẻ cái có chỗ để ra riêng. Đó là khu đất rộng 53 hectare ở xã Gia Hiệp, là nơi mà nhóm tông đồ Chúa Đình Thương 2019 đã ghé vào tháng 7. Cách ngọn đồi này 9 cây số mà bà đã mua rẻ được khi chữa lành bệnh cho một điền chủ người Đức quốc tịch Pháp. Khi ông ta muốn trả ơn thì bà chỉ yêu cầu cho mua rẻ lại ít đất để lo cho tương lai con cái của bệnh nhân làng Phong thôi. Hiện sơ mậu đã chia đất cho những người lành bệnh cùng con cháu họ, và hàng ngày khi xe chạy ngang khu đất cạnh đường 20 này, người ta dễ thấy một ngôi làng mới hình thành với những căn nhà nho nhỏ sơn màu tím đỏ ẩn trong màu xanh của vườn cà phê. Ở nơi đó đó thì sơ mậu đã về hưu rồi, hưu ở tại đó. Em xin đọc tiếp. Suốt mấy mươi năm qua, mẹ mậu âm thầm gánh vác công việc ở cái làng có đến 150 nhân khẩu, 57 gia đình cùng 152 bệnh nhân già trẻ khác đang thường trú tại làng Phong. Dù làng Cùi nay đã thuộc sự quản lý của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Lâm Đồng thuộc Sở Y tế Lâm Đồng. Nhưng thật ra mọi công việc ở đây chủ yếu vẫn do các sơ lo toan dưới sự điều hành của mẹ Mậu. Và sơ Mậu cũng như là các sơ điều hành ở đó chính là các sơ dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent de Paul. Năm 2006 là cái năm bài viết được viết đây. Sơ Mậu đã 65 tuổi, nhưng bà vẫn tiếp tục công việc của một kiến trúc sư trưởng trung tâm điều trị bệnh phong Di Linh, tên gọi mới, dù dưới hình thức gọi là hợp đồng lao động. Bà nói: những thân phận đáng thương ở đây không cho phép tôi nghỉ hưu. Chừng nào họ cần đến tôi, chừng ấy tôi cần phải ở bên họ, chăm lo cho họ. Tôi hỏi Sơ Mậu: suốt một đời gắn bó với thế giới người Cùi ấy, lúc nào bà hoan hỉ nhất? Bà cho biết đó là khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo các cơ sở y tế từ nay phải tiếp nhận các bệnh nhân phong, và các trường học phải tiếp nhận học sinh tiền sử có bệnh phong. Trong lòng của bà vẫn không quên những cái chết oan uổng của người bệnh phong ở làng này, khi họ mắc thêm những thứ bệnh khác nhưng không được nhập viện chữa trị như ruột thừa, tim mạch. Bà nói: được hòa nhập, đối xử tử tâm và bình đẳng là niềm vui lớn lao nhất của những ai đã mắc bệnh phong, vì họ cũng là con người.
Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con đã nhận thân của Chúa thân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dơ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muốn ban.
Đấy là câu chuyện một người đã viết về Sơ Mậu, đó là Nguyễn Hàng Tình, không biết là nam hay nữ. Qua cái bài này thì chúng ta thấy được rõ hơn chân tướng của một bà sơ dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent de Paul, rất là dễ thương, rất là anh hùng và rất là có công với lại trại phong Di Linh cũng như là làng phong Di Linh mà chúng em đã được hân hạnh tới hôm tháng 7 năm 2019 vừa rồi. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có những con người tu sĩ dấn thân để phục vụ tha nhân, nhất là những người anh em bị cùi hủi như vậy mà ai cũng nhìn thấy đã đủ sợ rồi, huống chi là nhào đến phục vụ và kể cả lau lọt những cái vết thương của họ thì càng rùng rợn hơn nữa. Vậy mà Sơ vẫn nhào vô làm. Cho tới bây giờ các anh các chị ơi, Sơ Mậu vẫn chưa bị nhiễm bệnh ở cái nơi mà chính Sơ nhào vô phục vụ như vậy, nhưng mà chưa hề bị nhiễm. Bây giờ vẫn khỏe mạnh và vẫn vui tươi, hào hứng ở giữa những con người mà Sơ đã từng phục vụ, và giờ đây Sơ đã giúp cho họ lập nghiệp và sống tự lập tại một cái khu riêng biệt như vậy ở xã Gia Hiệp, cách cái trại phong 9 cây số, mà chúng em đã được hân hạnh tới cái kỳ đó. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có những cái con người như vậy. Sau đây em xin update cả về cái chỗ trại phong Gia Hiệp, là chúng ta đã đóng góp quỹ truyền giáo gì, thì trong đó có mấy người bác ái xã hội nữa, chúng ta cũng giúp họ nữa. Chẳng hạn như là một cô khuyết tật 19 tháng 3 ở Nghệ An á, giáo xã phận Vinh, hay là cái chỗ làng phong Di Linh này. Thì bây giờ em xin đọc lại cái thơ của Sơ đại diện ở đó viết cho chúng ta như thế này. Trại phong 2 Gia Hiệp, thôn 5 xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Gia Hiệp ngày 20 tháng 10 năm 2020, giấy biên nhận. Tôi là Sơ Teresa Nguyễn Thị Tú, thuộc tu hội nữ tu bác ái Thánh Vinh Sơn, hiện đang phục vụ tại trại phong 2 Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng. Đã nhận được số tiền 2.000 Mỹ Kim từ tập Việt Apostolic of Divine Mercy ngày 19 tháng 10 2020 để chăm sóc cho các gia đình bệnh nhân phong đã và đang được điều trị bệnh từ năm 1972. Hiện nay chúng tôi có tổng cộng là 189 người, trong đó có 46 bệnh nhân tàn phế và già cả. Số còn lại 35 gia đình trẻ và hơn 80 em còn trong tuổi cấp sách đến trường. Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để mua thực phẩm thêm vào những bữa ăn cho bệnh nhân và hỗ trợ thêm cho các em đóng tiền học phí đầu năm của niên học mới. Thay mặt bệnh nhân và con cháu họ, xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã thương yêu, quan tâm và chia sẻ tình thương và vật chất, nhất là đã giúp đỡ chúng tôi trong công tác phục vụ người nghèo. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, mọi an bình, và xin Chúa chúc lành cho công việc của quý vị được mọi sự tốt đẹp và gặp nhiều may mắn. Thay mặt bệnh nhân, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Tú. Đấy là câu chuyện về người nữ tu anh hùng. Chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa cho chúng ta cũng được một cái tâm hồn gắn bó với những người anh em hèn mọn nhất của Chúa. Đó là những con người tật nguyền, những con người nghèo khổ. Thế thôi, dù trong mùa vọng đi nữa, chúng ta vẫn sống cái tinh thần gì? Tinh thần truyền giáo. Bởi vì Chúa Giêsu xuống thế làm người là để truyền giáo, là để tỏ mình ra, là để tỏ cha ra. Nhờ đó mà nhân loại được nhận biết và trở về với Chúa. Đó, chính mùa vọng cũng là mùa truyền giáo nữa. Theo gương Chúa, Chúa từ trời xuống đi tìm con chiên lạc là loài người đây, để đem loài người về lại với lòng thương xót Chúa, cho loài người nhận biết lòng thương xót Chúa mà được cứu độ. Thế thôi. Do đó nên khi chúng ta đi truyền giáo là chúng ta cũng đi để mang Chúa Kitô tới cho những con người chưa nhận biết Chúa, để nhờ đó họ trở về với Chúa như những con chiên lạc, bởi vì họ chưa được Chúa tỏ mình ra cho. Và vì thế nên cái mùa Giáng sinh này là mùa Chúa xuống thế làm người tỏ mình ra cho con người, để nhờ đó con người nhận biết Chúa mà được cứu độ. Amen.
Khi thời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hư. Như một tờ kiếm tìm con chiên lạc, một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con ban tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã. Xin cho con ban tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã.